Kim Anh thân chào quý vị thính giả của đài SBS Việt ngữ. Cây sen đá, tên khoa học là Succulent, là dòng thực vật mọng nước vô cùng phổ biến và thân thuộc. Ước tính có khoảng 60 họ sen đá khác nhau với gần 400 loài, trong đó hơn 90% là phân bổ chủ yếu ở vùng nóng gần xích đạo Mexico, Nam Mỹ, châu Úc và châu Phi. Sen đá là giống cây nhỏ gần như không có thân mà chỉ thấy lá, là giống cây mọng nước và đặc biệt lá thường xếp thành hình như những bông hoa, nhất là hoa sen. Loài cây này ưa mọc trên đá, sỏi, những nơi khô cằn nên mới được gọi là hoa sen đá. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị hãy cùng làm quen với chị Nguyễn Thị Bắc đến từ thành phố Melbourne với những chia sẻ về cách trồng và chăm sóc sen đá. Xin chào Bắc, hiện giờ là Melbourne đang vào cái tháng cuối cùng của mùa xuân, chuẩn bị bước sang mùa hè. Vườn tược rồi hoa cỏ là nở rất là nhiều rồi, thì không biết là vườn hoa nhà Bắc hiện giờ có những cái loại hoa nào chắc là đang nở rất là đẹp đúng không Bắc?
Mùa xuân thì ở đâu chắc cũng thế thôi, vườn nhà mình thì cũng nhỏ nhỏ xinh xinh thôi Kim Anh ạ. Nhà mình thì tầm khoảng 600-700 mét, còn lại là vườn thì chắc cũng khoảng tầm 400 mét. Nhiều nhất thì là hoa hồng, mình trồng rất là nhiều là hoa hồng các màu, cả hồng leo, hồng chùm. Sau đấy thì đến là các loại hoa cúc, hoa trà và thực dược theo mùa. Bên cạnh hoa thì có một ít cây ăn quả như là mận, đào, táo, cam, chanh, quýt. Còn lại thì mình cũng dành rất là nhiều công sức để mình trồng sen đá. Nó không diệt nhiều diện tích nhưng mà nó lại là nó rất là vui vì là nó cũng có nhiều loại á, nhiều màu, giúp cho mình có thể xả được stress rất nhiều.
Nhắc đến sen đá thì bác có nói là một trong những cái không gian của vườn là bác dành cho sen đá, vậy thì bác bắt đầu trồng sen đá từ khi nào vậy?
Mình bắt đầu trồng sen đá từ khi mà bắt đầu có dịch Covid-19 á. Ở nhà thì phần lớn là mọi người cũng buồn nên bắt đầu là chuyển qua chơi sen rồi giết thì thành con sen luôn, bận rộn suốt là trồng cây đến giống.
Ban đầu mình nhìn thì mình thấy nó rất là bình thường ha, mình sẽ ít để ý đến nó, nhưng mà khi mà trồng vào những cái chậu nho nhỏ xinh xinh và mình dành thời gian công sức và nhìn kỹ thì cảm thấy nó rất là thú vị. Không biết là khi mà bác mới bắt đầu trồng sen đá thì bác có cảm giác như thế nào và tại sao là bác lại mê sen đá đến như vậy?
Thực ra sen đá chơi nó thú vị là vì là thứ nhất là nhìn nó cái nhỏ nhỏ xinh xinh và nó bụng bẫm lắm, sống thế nên là nó đáng yêu thì nhìn ai cũng thích. Vì thứ hai thì sen đá nó có rất là nhiều loại bạn, nhiều hình dáng rồi màu sắc, thế nên khi mà mình phối hợp các loại sen với nhau để tạo thành những cái tác phẩm decor nó cũng rất là hay, tức là nó thú vị ấy. Thứ ba đó là mình thích sen đá là vì trong cái lúc mà Covid ấy, từ đầu tiên là mình chơi sen đá thì mình cũng từ đấy mình cũng có thêm rất là nhiều bạn bè cùng sở thích. Thì bọn mình hay gọi nhau đùa là bọn dân ngáo đá. Bắt đầu thì do cùng sở thích thế thôi, thì kết bạn với nhau để chia sẻ kinh nghiệm chơi sen rồi chăm sen. Thì sau đó thì rất nhiều trong số đấy thì trở thành bạn rất là thân.
Như bác vừa mới nói là mình chơi sen đá thì nó có rất là nhiều loại. Có cái sự thú vị ở đây nữa là mình có thể decor nó rồi tạo thành những cái hình dáng khác nhau. Không phải chỉ là một đơn giản là trồng cây không để cho nó sống. Nó có nhiều cái thú vị khác đúng không?
Rất là thú vị. Bản thân mỗi một cái sen trồng trong một cái chậu khác nhau nó đã cho mình, nó đã ra một cái tác phẩm khác rồi. Còn đây mình phối những cái sen đá các loại khác nhau, bởi vì sen như mình nói ấy, nó có hình dạng rất là khác nhau, tròn dẹt rồi màu sắc cũng khác nhau, rồi độ to nhỏ cũng khác nhau, thế nên khi bạn phối thành những cái chậu hoặc là những tác phẩm thì nó rất là đẹp. Để coi nó rất là đẹp.
Với những người mà bắt đầu mà họ muốn chơi sen đá, muốn trồng sen đá, thì từ kinh nghiệm của bác, từ những cái trải nghiệm của bác thì mình cần phải chuẩn bị những gì?
Thực ra thì sen đá thì nó cũng là cây khá là dễ tính ấy. Sen đá thì nó có rất là nhiều loại khác nhau, và bản thân sen đá thì cũng đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà nó có một điểm giống nhau duy nhất là nó khả năng nó chịu khô và nó cần rất là ít nước. Đấy, thế nên là khi mà bắt đầu chơi sân đá thì quan trọng nhất vẫn là cái khâu mà chuẩn bị đất trồng cho sen đá. Bởi vì lúc mà mới chơi ấy thì ai mà cứ yêu quá, chăm quá mà cứ hay tưới thì đa phần là sen nó sẽ ngoẹo. Bởi vì nó chịu hạn tốt mà nó không cần nhiều nước. Thế nên cái khâu chuẩn bị đất đối với mấy người, những người chơi sân đá thì là quan trọng nhất. Đấy, thì đối với đất trồng ấy thì nếu mà ai mà mới chơi thì mình có thể sử dụng các loại đất mà bán sẵn mà dành cho sen đá ở Bắc Ninh ấy, tiêm cho sen đá. Thế còn lại thì những người mà người ta chơi sen lâu ấy thì ai cũng sẽ có cho mình một cái tỷ, tức là một cái công thức để mà chế ra cái đất riêng để trồng sen đá. Có những người thì ví dụ như người ta trộn sỏi với đất với tỷ lệ là 50-50 để đảm bảo được cái khả năng thoát nước cho cây. Nên là có người thì người ta sẽ trộn ví dụ như tro trấu và xỉ than theo tỷ lệ là 4 tro 4 trấu và 4 xỉ than. Thế nhưng mà thực ra thì đất thì có nhiều công thức trộn lắm. Trong quá trình chơi sen thì mỗi người cũng sẽ có một công thức riêng khác nhau, nhưng mà cho dù là mình trộn theo cái công thức nào thì vẫn phải đảm bảo được là làm sao cho đất nó tơi xốp, đủ dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đấy, vì vì trong đất thì nó luôn có hai thành phần chính, đó là chất vô cơ và chất hữu cơ. Thì chất hữu cơ thì cung cấp cho cây dinh dưỡng, còn chất vô cơ thì kích thích được cái sự phát triển của rễ. Thế thôi, mình chỉ đảm bảo mấy cái yếu tố làm sao mà thoát nước tốt và có đủ chất dinh dưỡng.
Không có phải là mình muốn trồng đất nào là sen nó cũng lên đó hả?
Sen có đặc thù riêng là nó rất cần, tức là như mình nói nó cần phải đất phải rất là chịu cái thoát nước tốt. Bởi vì nếu mà úng cái là nó chết rễ, là nó hỏng, là cây nó bị thối ra ngay.
Ngoài cái đất trồng ra thì lúc mà mình chăm sóc sen đá mình cần phải chú ý những điểm nào phải bác?
Chăm sen thì mình chú ý về cái nước tưới cho cây thôi. Như mình nói ấy, thứ nhất là không để rễ úng, và thứ hai là khi mà bạn tưới cây, tưới sen đấy thì bạn không được tưới lên lá. Đấy, nó sẽ gây ra sâu bệnh và nấm rồi là làm cho lá nó bị úng, nó chết.
Ồ, cái mà mới biết đó. Khi nào thì mình biết được là cái cây sen đá của mình nó có vấn đề vậy?
Khi mà mình chơi quen thì mình sẽ nhìn thấy, bởi vì mình sợ cái lá mà nó cứ mềm. Thực ra lá nó mềm thì cũng là hoặc là nhìn nó héo đi thì nó cũng đấy là thiếu nước, mà nó thừa nước thì nó cũng ủng, nó cũng mềm. Thành ra là khi chơi quen thì mình nhìn thì mình cảm nhận, mình sờ vào đất ấy thì mình cảm nhận được thôi.
Khi mà mình thấy sen gặp vấn đề như vậy thì mình cứu nó bằng cách nào?
Nếu mà sen mà bị ủng ấy thì thông thường là mình sẽ lôi nó ra khỏi cái chậu, rồi mình rũ đất đi, rồi mình cho ra ngoài, mình cứ phơi rễ, phơi cây như thế, tức là đừng phơi ngoài nắng thôi, để ra bên ngoài khoảng vài ngày cho nó khô ráo cái rễ, rồi thì sau đấy thì mình trồng lại, mình làm lại đất rồi mình trồng lại để cho nó rễ nó khô. Tóm lại là lôi củ nó ra khỏi cái chậu, rũ sạch đất, phơi 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 để cho nó khô vài ngày rồi bắt đầu mới tiến hành trồng.
Sen đá thì nó có rất rất là nhiều loại, đúng không?
Đúng
Vậy
rồi, đúng rồi.
vậy thì mình làm cách nào để mình có thể chọn được cái loại sen đá phù hợp và mình tìm mình mua ở đâu để có thể chọn được nhiều cái loại sen đá khác nhau và phong phú?
Thực ra thì sen đá thì bây giờ nó cũng rất là phổ biến ở Úc bạn ạ. Thực tế thì theo tỷ lệ thì tức là ước tính trên thế giới nó cũng khoảng 60 cái họ sen đá khác nhau với khoảng 400 loài. Thì nó cũng rất là nhiều loại, nhưng mà 90% trong số đó thì đa phần đến từ những cái vùng mà nóng mà gần xích đạo như kiểu Mexico hay Nam Mỹ hay là châu Úc hay là châu Phi. Những cái loại sen đá là đặc biệt, nó đến từ những vùng khí hậu lạnh không nhiều, nhưng mà nó đến từ những vùng khí hậu lạnh như kiểu Nhật Bản hay là Nga, Hàn Quốc. Cái chính ấy là làm sao chìa khóa để cho các loại sen mà phát triển mạnh ấy, chính là lựa chọn được cái sen đá nó phù hợp được cái điều kiện mà nơi mình định trồng.
Đúng rồi.
Đó, nơi mà mình định trồng là nắng nhiều hay nắng ít, trực tiếp hay là nắng buổi chiều. Đó, thì bởi vì là có những loại sen đá nó sẽ phát triển khỏe mạnh dưới ánh nắng trực tiếp khoảng 8 giờ mỗi ngày, nhưng có những loại thì nó chịu được nắng nhưng mà lại không chịu được nhiệt. Nhiệt ở đây là nóng ấy. Có những loại thì chỉ ưa bóng mát thôi. Nói chung sen đá thì nó có nhiều loại giống như như cây trồng. Thế nên cái chính ấy, khi mà lựa chọn sen ấy, là mình phải tìm hiểu được cái đặc thù của cái chỗ mà mình định trồng. Vườn ánh nắng nó như thế nào, bao nhiêu giờ một tiếng hay là bao nhiêu giờ một ngày, hay là nắng vào chiều hay nắng vào sáng, để mình chọn cái sen cho nó phù hợp thôi.
Có nghĩa là không phải là cái loại sen đá nào nó cũng giống nhau, mà mình phải tìm hiểu trước trước khi
Đúng
mà
rồi,
mình muốn
đa
trồng.
phần thì sen đá là ưa nắng, nhưng không nào cũng cũng là chịu được nắng 8 tiếng. Và nó cũng cần điều kiện thích nghi, cho dù những loại sen đá có thể phun sun là chịu được nắng 8 tiếng thì mình cũng phải có thời gian huấn luyện cho nó, tự cho nó ra nắng dần dần mỗi ngày cho nó quen đi, chứ không phải là một phát là nó chịu được 8 tiếng ngay. Nhưng có những loại chịu được nắng nhưng mà lại không chạy chịu được nhiệt, nó không chịu nhiệt. Còn đa phần có những loại lại chịu được, lại ưa dâm. Vẫn là có những dòng sen đá ưa dâm chứ không phải 100% sen đá là thích nắng. Phải hiểu được cái đặc tính của cây. Trước khi mình mua thì mình có thể hỏi cái đặc tính của cây, hỏi hỏi người bán là cái loại này ưa nắng hay không ưa nắng. Và sau đó thì mình hiểu được cái khu vườn của mình định trồng, cái vị trí địa lý mà mình định đặt cây vào để mình chọn cho nó phù hợp thôi.
Nhưng mà mình muốn trồng sen đá trong nhà hay là ngoài trời hay là ở bóng râm, nó có những cái loại sen đá khác nhau để phù hợp với cái thời tiết.
Giống như kiểu trồng tổng túi cầu ấy là mình không có thể trồng ra những chỗ mà nó phải nắng to vì nó sẽ cháy lá. Thì sen nó cũng là một loại cây, nó cũng thế. Đó, hoặc là đất trồng làm sao là phải thoát nước tốt. Cái thứ hai là ánh nắng phù hợp.
Vậy mà Kim Anh cứ tưởng là sen đá là trồng ở đâu cũng sống và rất là dễ trồng.
Sen đá nhiều loại lắm bạn. Bạn có đến tận 400 loại, và có những cái loại, có hẳn những loại sen đá là người ta dành cho là sen đá sống trong nhà. Kiểu như thế, giống như những cây mà sống trong nhà thì sen đá nó cũng cái loại như thế. Chứ không phải 100% sen đá là sống ngoài trời. Như mình thấy có những loại là đến từ một số ít thôi, nhưng mà đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản thì những loại đấy là nó lại ưa lạnh chứ nó không ưa nóng.
Khi mà mới bắt đầu chơi sen đá thì bác có thể giới thiệu là một số cái loại sen đá dễ cho người mới bắt đầu trồng sen đá được không?
Mới chơi sen đá thì thường là mình nên chọn những cái loại phổ biến như kiểu sen nâu hay là sen đá Phật Bà hay là mọi người gọi là sen đá dù hay là sen đá ngọc, sen đá thạch ngọc, sen đá bích, sen đá thái hoặc sen đá móng rồng. Thì đấy là những loại mà nó rất là dễ trồng, dễ tinh, dễ trồng.
Quý vị vừa nghe những thông tin chia sẻ của chị Bắc từ Melbourne về cách trồng và chăm sóc sen đá. Mặc dù bị cảm vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng chị Bắc cũng đã dành thời gian để có thể tham gia chương trình hôm nay. Vì vậy mà phần âm thanh không được trong trẻo lắm, mong quý vị thính giả nghe chương trình thông cảm. Phần 2 của chủ đề sen đá chia sẻ về cách nhân giống thành công sẽ được phát sóng vào tối thứ 6 tuần sau. Mời quý vị cùng đón nghe. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh xin tóm tắt lại một số điều cần lưu ý để sen đá phát triển tốt. Gồm, thứ nhất là bảo đảm cây có đủ ánh sáng để phát triển. Thứ hai là nếu trồng sen đá trong nhà thì bạn nên xoay cây thường xuyên để toàn bộ các mặt đều được tiếp xúc với ánh sáng như nhau. Thứ ba là mỗi mùa trong năm, nhiệt độ và độ ẩm sẽ khác nhau. Do đó, quý vị cần chú ý tưới nước theo mùa để tránh làm úng cây. Để tưới nước cho sen đá thì quý vị chỉ nên tưới vào phần đất, tránh tưới theo kiểu phun sương vì có thể khiến cho rễ bị giòn và lá dễ bị mốc hơn. Và cuối cùng là giữ cho lá cây sạch sẽ bằng cách lau bụi trên bề mặt thường xuyên, sẽ giúp cho cây phát triển tốt hơn. Bên cạnh đó thì quý vị hãy tránh những cái sai lầm thường gặp khi trồng và chăm sóc cây sen đá, như là không đủ ánh sáng, bởi vì sen đá là loại cây có nguồn gốc từ những vùng khô hạn, nơi mặt trời chiếu sáng gần như quanh năm, do đó chúng cần khoảng 6 đến 8 giờ chiếu sáng mỗi ngày. Nếu quá ít ánh sáng thì cây có thể chậm phát triển hoặc không ra đúng màu sắc như mong đợi. Thứ hai là tưới quá nhiều nước. Như quý vị đã biết thì sen đá không cần quá nhiều nước. Nếu như tưới nước nhiều hơn mức cần thiết thì cây rất dễ bị úng và hư hại. Rồi sử dụng loại đất trồng không phù hợp. Đất trồng sen đá phải có khả năng thoát nước tốt. Những loại đất quá màu mỡ và giàu độ ẩm sẽ không thích hợp để trồng sen đá. Và chậu không có lỗ thoát nước. Vì nếu không thì cây sẽ không có đủ không khí để hô hấp cũng như là nước đọng lại sẽ làm cho thối rễ. Thực tế thì cách trồng sen đá không quá khó đâu quý vị. Quý vị chỉ cần đáp ứng được 3 yếu tố chính là đất trồng, nước tưới và ánh sáng thì cây sẽ phát triển khỏe mạnh. Kim Anh chúc quý vị sớm sở hữu được thật nhiều loại sen đá như mong muốn. Chuyên mục Góc Vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và những trải nghiệm thú vị, cũng như các thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và bình an. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.